mà mấy đứa Phật tử trong chùa, mấy đứa thanh niên đó, nó phải nặn cho tôi, nó phải đè ra nó nặn, đau muốn chết, nhưng mà cũng phải chịu như thế. Rồi cứ như thế dòng dã cho đến khi mà tôi qua nước ngoài, tức là qua đây, qua bên sư Pháp. Mà qua sư Pháp rồi thì cái hoàn cảnh của sư Pháp, Phật sự của sư Pháp lúc bây giờ, khi tôi qua đến nơi, cả một cái vùng Âu Châu rất ít thầy, thì chỉ có Thượng tọa Minh Tâm, Thượng tọa Như Điền, Thượng tọa Thánh Thiệt, tôi, thầy Nhất Trơn, năm thầy. Mà thầy Minh Tâm, thầy Thánh Thiệt và thầy Như Điền thì kẹt chùa, cho nên không có đi đâu nhiều. Thầy Minh Tâm thì Phật sự đa đoan, vừa kẹt chùa mà vừa thấy cũng đặt nặng những chuyện xã hội, lo mấy vấn đề xã hội nhiều. Cho nên bao nhiêu những cái vấn đề gì ở khắp Âu Châu cũng như trong Pháp mà tôi với thầy Nhất Trơn là đảm trách, đi làm lễ và giảng giáo lý. Thì như vậy tôi không còn có cái thời giờ. Nhưng mà tôi bảo bây giờ mình không sám hối nghiệp chướng được, thì bây giờ mình thỉnh chuyển pháp luôn. Tức là mình đi tuyên nói lại giáo pháp của Đức Phật vậy. Thì cứ như thế trong những cái hạnh của Ngài Phổ Hiền mà mình tùy nghĩ thay đổi. Nhưng mà thực sự mình tu một hạnh là tu cả 10 hạnh, như ban nãy tôi nói, trong một hạnh nó có bao gồm cả 9 hạnh kia. Cho nên mỗi người Phật tử của chúng ta, thường thường mình tụng kinh, mình cứ tụng nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thập giả phụ giai hồi hướng, mình tụng một cách phớt qua mà mình không để ý. Nhưng mình phải biết là nó nằm ở trong bộ kinh Pháp Hoa, mà nó là những điều mà Ngài Phổ Hiền nói cho Thiện Tài Đồng Tử nghe. Mà Thiện Tài Đồng Tử là người phát Bồ Đề Tâm, đã tu cầu giải thoát, là một trong những nhân vật chính của cái kinh Hoa Nghiêm. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh phức tạp vô cùng. Cái giáo lý của Hoa Nghiêm không phải chỉ nơi đây thôi, nhưng mà nơi đây 10 nguyện này cũng là những cái yếu tố tu tập để mà liễu ngộ được cảnh giới của Hoa Nghiêm. Mà cảnh giới của Hoa Nghiêm rất khó mà hiểu, khó mà diễn giải và trình bày, cái đó phải một sự tu tập đấy. Cho nên nó không phải rằng là một cái gì để cho mình coi thường, mà nó quan trọng. Hay chính như là Hòa Thượng Chí Tịnh cũng nói ở trong cái tựa của dịch kinh Hoa Nghiêm, mà Ngài nói rằng Ngài khi Ngài tụng kinh này xong á, thì Ngài lấy làm giống như rằng là gặp được một cái gì báu vật vậy. Đó, và từ đó Ngài lấy kinh này trở thành kinh nhật tụng của Ngài. Và cho đến khi Ngài được thỉnh dịch kinh này ra Việt ngữ lần đầu tiên, rồi thì Ngài mới dịch cái kinh này ra Việt ngữ, coi như người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên dịch cái kinh này ra tiếng Việt. Đó. Thế thì trở lại cái vấn đề cái là đó. Vậy thì mình biết rằng là tất nhất thiết nó đều là do mình nương tựa vô cái nhân duyên. Mình làm thế nào mình có thể được như ý vô cùng nếu mà mình biết tăng trưởng cái nhân duyên đó, thành thục và trưởng dưỡng cái nhân duyên đó. Khi cái nhân duyên nó được trưởng dưỡng và thành thục thì tự nhiên cái ý muốn của mình nó được viên mãn, nó được mãn nguyện. Bất cứ đó là một cái vấn đề gì, nhưng mà chỉ có một cái vấn đề quan trọng để cho mình hiểu rằng là cái cứu cánh của mình luôn luôn là một sự tự tại, thoát tục. Mình nói thoát tục nó hơi mạnh quá. Mình nói rằng là thoát ra khỏi hệ lụy và phiền não, tức là mình không còn bị những cái hệ lụy phiền não cái trói buộc nữa. Mình như là một người tự tại giữa một đám người đầy hệ lụy. Cho nên chư tổ nói một người giác ngộ, ví một người giác ngộ giống như một người có một cái tư thế như thủy thủ nhập chiền, nghĩa là thòng tay vào chốn chợ chiền. Cái người vào trong cái chốn chợ chiền, cái chốn đông đúc người ngợm, cái chốn khuân vác khiêng cầm này kia, mà người đó đi buông xuôi tay, đi một cách thong dong, một cái thái độ như vậy, gọi là thủy thủ nhập chiền, tức là coi như một cái thái độ phong cách của một người giải thoát. Thì mình sống trong một cái chốn chợ chiền như vậy, một cái chốn mua bán đua chen ồn ào tranh giật, mà mình đi một cách thảnh thơi thòng tay, nghĩa là gọi là được tự tại đấy, được tự tại, được an vui lắm. Mà nếu cái mục đích cứu cánh của mình mà muốn được như vậy thì chắc chắn cái vấn đề là làm thế nào phải tu tập nhân duyên, làm thế nào phải tăng trưởng những cái nhân duyên đó, làm thế nào cho những nhân duyên nó sớm được thành thục. Mà muốn được sớm được thành thục thì những nhân duyên nó phải được liên tục tu tập. Còn nếu những cái nhân duyên nó được đứt quãng, tức là một năm chỉ có một ngày nghe pháp thôi, còn 364 ngày rưỡi còn lại đó là nghe chuyện đời, thì chư thiên giận mình 364 ngày rưỡi, chỉ có nửa ngày là chư thiên thấy mình mà hoan hỉ. Còn 364 rưỡi ngày kia là chư thiên thấy mình là cau cọ. Mà chư thiên thì cũng rất hết sức là sân si. Bồ Tát thì không có sân si, nhưng mà chư thiên thì sân si. Cũng như chẳng hạn, nói ví dụ như vậy, thì dụ tôi nói ví dụ, người Phật tử theo học hộ chùa, những người Phật tử cũng còn một cái sự sân ở trong. Nhưng mà thì dụ một vị thầy, thì dụ bây giờ một kẻ nào nó đến đây, nó xông vào chùa này, nó đập phá nó, ví dụ vậy, vị thầy có thể yên lặng được. Nhưng mà có thể một người Phật tử nào đó sẽ xông ra đánh kẻ kia, nó ví dụ như thế, với một cái tư thế là gìn giữ chùa chiền hay là hộ pháp, nó ví dụ như vậy. Thế thì những tay Long Thiên hộ pháp cũng vậy, cũng có sân si. Thế thì với lại mình coi chừng là bởi vì cái nhân duyên của mình có nửa ngày, mà cái nhân duyên kia tới 364 rưỡi, thì cái nhân duyên kia nó mạnh quá, nó kéo mình đi. Một cái lực có một lực có một nửa, mà một lực kia tới 364 rưỡi lực, thì cái lực kia nó chỉ kéo nhẹ một cái là mình ngả qua bên này ngay lập tức. Cho nên sói thường mình quan sát mình cũng thấy là nó kéo nhẹ cái là mình ngả qua bên này à, tớ đâu cần phải kéo mạnh đâu, mình đâu có rằng co trước Phật pháp mới lại thế gian đâu, mà thế gian nó chỉ búng tay cái vầy cái là mình bỏ chùa ra đi ngay. Mình sẽ bỏ chùa đi theo tiếng gọi của thế gian ngay. Đó. Chỉ cần nói là tối nay có cái party vui lắm là đã thấy nhiều anh nhiều chị vắng mặt, hay là chẳng hạn như là mấy cụ mấy bác thì còn kiên cố hơn một chút. Nói ví dụ như thế đó, chẳng dụ như còn không thì có cái tuồng cải lương nào đó, hay là có một cái trận Super Bowl nào đó nghĩa là ghê gớm lắm thì sẽ thấy vắng mặt đi rất nhiều. Mà mình thấy rõ như vậy, cho nên chính vì vậy mà mình thấy mình yếu đuối trước cái nghiệp lực. Chính vì vậy mà có nhiều người hỏi rằng là mình làm sao để cho mà mình giữ được cái tâm niệm tu của mình, làm sao mình giữ được cái chuyện tu. Thì muốn giữ được chỉ có cái cách là như vậy đó, là phải huân tập những cái nhân duyên đó, phải gìn giữ nhân duyên đó. Mà huân tập nhân duyên đó chính là mình cứ chọn lựa mà tu. Tại đây chúng ta có cái thì giờ để mà giảng giải rất kỹ, mổ xẻ rất kỹ về 10 nguyện. Nhưng mà mình cứ chọn những nguyện ở trong này đó để mình tu. Ví dụ thường tùy Phật học, ở đây mình cũng đang còn thường tùy Phật học đây này. Sư bà thì thỉnh chuyển Pháp Luân, mình đây thì là thường tùy Phật học. Sau cuối cùng hết là tất cả là phổ giai hồi hướng. Đó. Mà khi mình thường tùy Phật học như vậy thì mình mới có thể sám hối nghiệp chướng được. Mà khi mình thường tùy Phật học như vậy, tức là mình mới thỉnh chuyển Pháp Luân. Bởi vì Pháp Luân không chuyển thì lấy gì mà tùy học. Mà nếu không có Đức Phật thì làm gì có Pháp Luân được chuyển. Cho nên khi nào Pháp Luân được chuyển là khi đó Đức Phật còn hiện hữu. Cho nên hiện tại là Phật hiện tiền, không phải là Đức Phật tôn tượng là hiện tiền, mà Đức Phật đang hiện tiền trong mình, trong mỗi chúng ta. Là mọi người đang còn chăm chú nghe những lời của Đức Phật, đang lắng tâm như vậy. Và tất cả những cái tạp niệm của mình hiện thời, nhất thời, nó đi chơi chỗ khác rồi. Bây giờ trong tâm của mình nó đang còn chú tâm, và chỉ có một tâm duy nhất, đó là chính niệm, nghĩ tới Phật Pháp, Đức Phật và giáo Pháp của Ngài. Cho nên đó cũng là một cách làm cho Phật chủ thế, đó cũng làm cho chuyển Pháp Luân, khi mình thường tùy Phật học. Đó. Cho nên bất cứ mình hành một cái nguyện nào ở trong 10 nguyện này, thì tự nhiên mình cũng bao gồm luôn cả 9 nguyện kia. Và như vậy thì mọi người Phật tử chúng ta cố gắng mà nỗ lực mà mình suy nghĩ, để mình cố gắng cầu tìm cho mình như Ngài Hám Sơn đã chọn lựa, như Chí Công và Lương Vũ Đế đã chọn lựa, mà mình nhìn thấy rõ ràng. Mà tất cả những mẩu chuyện nó không phải là hoang đường, chuyện thật 100%, mà hãy còn lại sử sách, hãy còn lại dấu vết từ Lương Vũ Đế, từ Chí Công cho đến Ngài Hám Sơn. Nhiều đắng cay nhưng mà sau tôi vẫn thích, dù sao đi nữa tôi cũng vẫn thích phú quý như thường. Thì dù cũng có nhiều người ca như vậy, nhưng mà dù mình có muốn như thế thì mình cũng phải hiểu rằng là cái phú quý đó nó cũng có thể bảo vệ mình một phần nào đó nếu mình chọn nó bằng con đường của thiện pháp, tức là để đạt phú quý nó bằng thiện pháp chứ không đạt bằng bạo lực, không đạt bằng những mưu tính tà vậy. Bởi vì khi bằng những mưu tính tà vậy và bạo lực, cái phú quý nó không bao giờ ở với mình lâu bền được, và ngược lại nó hủy diệt. Cho nên mình thấy có rất nhiều người lúc đầu là anh hùng dân tộc, về sau là tội nhân của dân tộc, là bởi vì do rằng là đắm chìm trong cái phú quý đó và xử sự sai cách. Cho nên người nào cũng muốn được một cái thế lực để nương tựa, thế lực đó là quyền lực vật chất hoặc là trí tuệ hay từ bi, người nào cũng muốn được nó. Nhưng mà cái cách hành xử, nếu hành xử nó bằng đúng cái con đường thiện pháp thì được nó như ý muốn và bền bỉ. Và nếu hành xử ngược lại, tức là dùng những cái mà bất ổn, bất an để mà mưu cầu nó, thì coi như là đi ngược hướng. Cho nên chung cục không được tự tại ở thế gian này, và chung cục vẫn phải bị điêu đứng ở cái thế gian này, và vẫn lo âu và sợ sệt. Thế cho nên cuối cùng để trở lại cái vấn đề mà nói rằng là đó, con người có nhiều cái sợ sệt vì không biết, không biết rằng là tương lai mình như thế nào. Tại vì không có biết dục chi lai thế quả cho nên mới sợ chết. Còn nếu mà dục chi lai thế quả kim sinh tắc sở thì mà hiểu rành rành như vậy thì không sợ chết. Cho nên Hòa Thượng Quảng Độ của chúng ta có làm bài thơ mà cũng nói rằng là cái gì mà có cái câu kêu xin đừng sợ chết ai ơi gì đó, chết là cái gì, chết là phôi thai, chết phôi thai, chết nghĩa là phôi pha từ lúc cái ý của ngài nói là cái sự chết nó đeo mang từ cái lúc mới thành cái thai trong bụng mẹ, nào đâu phải đến nấm mồ mới chết, tức là đâu phải là đợi cho đến cái nấm mồ mới chết. Khi mình có cái sự sống là cái chết nó đã đeo mang ở nơi mình rồi, nó đã mang theo rồi. Cho nên ngài nói rằng là bởi vậy đừng có sợ, mà có thể chết rồi thì mới biết. Chết lại là yên mà sống thì lại là khổ. Tại mình chưa chết thì làm sao mình biết rằng là chết là khổ. Thế nhưng mà chung quy sở dĩ mình vẫn sợ chết, mình không dám tin, là bởi vì mình còn tham đắm những cái vật dục của thế gian, những cái phú quý gì đó ở thế gian này. Với lại hai nữa, thánh nhân thường nói như vậy. Có một vị thánh nhân đồng thời với lại Khổng Tử là Yến Anh. Yến Anh nói cái chết nó lợi lắm, cái chết nó lợi lắm. Ở cuộc đời này cần có cái chết, bởi vì cuộc đời có hai hạng người là thiện và ác, mà cả hai hạng nó đều cần chết. Mình mới nghe mình thấy ngộ. Cả hai hạng nó đều cần chết. Tại vì sao vậy? Cái tên ác chỉ có một cách mà ngăn cái ác của hắn lại, là bằng cái chết của hắn, thì hắn mới hết làm ác. Cho nên mấy tên ác cũng cần phải chết lắm. Nhưng mà còn người thiện thì tại sao lại cần chết? Tại vì người thiện thì tội nghiệp họ, phải cho họ chết chứ, tặng họ được nghỉ ngơi. Chứ còn cái người thiện khổ quá, người ta cứ phải làm cái thiện suốt đời. Mình làm cái gì mình cũng có về hưu, nhưng mà làm thiện không có về hưu. Thế thì cái người làm thiện họ cứ phải làm suốt đời, có phải hy sinh tận tụy. Vì chính vì vậy mà đệ tử Khổng Tử mới hỏi là người quân tử có được nghỉ ngơi không? Khổng Tử chỉ ra cái bãi tham ma, cái bãi nghĩa địa. Tức là người hành đạo, như lời Tăng Tử nói, người hành đạo là người gánh nặng mà đi đường xa. Đi đường xa, con đường xa nhất là con đường đi hoài mới tới. Và con đường nào con đường xa nhất? Con đường hành đạo. Bởi vì con đường đó là đi cho tới chết. Hành đạo không có lúc đến. Mình đi đường xa mới cũng có lúc đến để mình được nghỉ ngơi. Nhưng con đường hành đạo là đi cho đến khi nào chết, chứ không thể nào nói là hành xong rồi bây giờ là nghỉ ngơi khỏe, bây giờ là dẹp tiệm không có đạo đung gì hết nữa, hành rồi. Thì dù như thế, thế thì cái hành đạo cái đó làm cho tới chết. Thì dù mình thấy những vị hòa thượng không, hòa thượng Đôn Hầu nó ví dụ vậy, cũng vẫn phải hành đạo cho đến chết. Vì mai tương lai đến hòa thượng Quảng Độ cũng phải hành đạo tới chết thôi, làm gì có nghỉ, không có nghỉ được. Nhưng mà việc làm của chúng ta, mấy cái job của mình đang làm đấy, job nào cũng nghỉ hết, cũng đến cái tuổi nào đó là nghỉ. Nhưng mà cái việc làm này không có nghỉ, cho nên đi đường xa, gánh nặng nữa, gánh nặng lắm, gánh chúng sinh, gánh mọi người. Mà hai nữa, có một cái điều như vậy, bậc cổ đức nói, cái gì mà hợp với thánh hiền thì nghịch ý đám đông, cái gì hợp với đám đông thì trái ý với thánh hiền. Cho nên người nào là người dám nghịch với đám đông để mà hợp ý với lại thánh hiền, thì người nào mà dám hợp ý với thánh hiền, tức là trái ý với đám đông, người đó chịu thiệt thòi lắm. Mà người đó dám làm như vậy, mà dám đi một đường xa, tức là gánh nặng, cái gánh mà không ai dám gánh cả, thì chỉ có bậc hành đạo mới dám gánh. Thế thì như vậy thì trở lại Yến Anh bảo như vậy thì cái người hành đạo, người đó chỉ có chết, người đó mới được yên nghỉ. Thì như vậy đối với người làm thiện thì cũng cần cho họ chết, đặng cho họ nghỉ ngơi chứ. Có cái kẻ mà làm ác cũng cần cho nó chết, tại vì nó chết thì người ta đỡ phiền. Đó. Cho nên đằng nào thì cũng cần cái sự chết. Nhưng mà như vậy thì như thế nào? Đối với lại đạo Phật thì cho rằng là sống hay chết chưa chắc đã là hạnh phúc hay là khổ não. Sống có nhiều cái sống là một sự đọa đời, có nhiều cái chết là một sự giải thoát. Nè. Cho nên hễ cứ có phước đức á, thì sống hay chết chắc chắn sống chết đó cũng là một cái phước. Mà nếu vô phước á, thì sống hay chết chắc chắn cái sống cái chết đó cũng là một cái kiếp đọa đời. Cho nên mình đã hiểu rằng là với cái trí tuệ, với cái bình an của tâm trí của mình, với cái tự tại của tâm trí mình, thì dù trong cái cảnh giới nào, dù trong cái môi trường nào, mình vẫn tự tại, vẫn bình an, bởi vì mình vẫn quan sát được hết cả. Cho nên cái người trí tuệ, chưa kể là người trí tuệ quan sát và thấy rõ tương lai của mình tới cảnh giới nào, đến cảnh giới nào. Cho nên Đức Phật nói người tu chứng được niệm Phật tam muội, người đó có thể tùy tâm vãng sinh, có nghĩa là muốn đến thế giới nào thì đến thế giới đó. Chưa kể những cái vấn đề đó. Còn bây giờ mình chỉ nói là chết thôi. Thì cái người sống đã yên thì chết cũng ổn như thường, không có cái gì mang theo hết, mà mang theo với một cái tâm nhàn nhã của lúc sống. Đi đâu cũng mang cái tâm đó theo, nhưng chết cũng mang cái tâm đó theo. Mà mang cái tâm đó theo, cái tâm gì? Tâm yên ổn. Mà tâm yên thì yên, thì hạnh phúc. Cho nên sống chết gì cũng yên. Còn cái anh mà mang cái tâm bất ổn thì sống hay chết gì cũng mang một cái bất ổn ở trong mình. Mà mang bất ổn trong mình, tất nhiên đó là đại họa, đó là họa. Chính vì như thế, nhưng khi mà mình có một cái sự tu tập, một cái sự mà chi được lai thế quả bằng cách rằng là xem những kim sinh tác giả thị mà mình hành động được đúng đắn, thì mình không bao giờ sợ cái tương lai của mình, dù tương lai đó là ở đâu. Cho nên mình xem trong kinh, mình thấy thiếu gì cái điều cái chết là một sự may mắn. Chẳng hạn như cái bà già nọ mà được Ngài Ca Diếp độ về nó bằng cách rằng là bày cho bà cái cúng dường. Mà khi bà chết rồi thì nhờ cái sự cúng dường một vị A-la-hán tăng như Ngài Ca Diếp, bà ta được sinh lên cõi trời. Sinh lên cõi trời, được cái thân thiên ở trên cung trời đó phóng ánh sáng, phóng hào quang. Và vị thiên đó nhớ lại kiếp trước, cảm kích, là xuống đảnh lễ Ngài Ca Diếp và nói với, kể lại cái chuyện tiền kiếp của mình như vậy, là do nhờ cái sự cúng dường Ngài Ca Diếp mà được như vậy, bằng chính Ngài Ca Diếp bày cho bà ta cái pháp đó. Thế thì mình thấy thiếu gì như thế, thiếu gì cái mà là đôi khi, hay là như là năm ngoái tôi có kể cái chuyện mộng vậy đó. Đấy, có khi cái chết nó lại là một cái sự giải thoát cho cái người đó. Vậy mà ban đầu sợ chết lắm, mà có cái lúc thì cầu để được chết. Cho nên có nhiều người cầu để được chết nữa. Thế cho nên cái vấn đề ở cái chỗ là khi mình có được một cái trí tuệ, mình thấy rõ được mọi việc, mọi sự trong quá khứ, trong tương lai, bằng cái bài kệ tôi kể như Đức Phật nói, thì tất nhiên mình không hề sợ chết. Mình không hề sợ chết một mảy may nào hết. Mình sợ cái nghiệp quả hơn cái chết. Tức là chẳng hạn một kẻ nào chĩa súng mình và bảo là mình phải giết người kia, không thì nó bắn mình, thì mình bảo thôi thà anh bắn tôi, thế tôi nhất định không giết. Tại vì mình biết rằng là với cái nghiệp đó mình sẽ chịu cái quả đó. Cho nên vì như thế, Phật giáo mới có câu đó là Bồ Tát úy nhân bất úy quả, là phàm phu úy quả bất úy nhân. Phàm phu thì sợ quả lắm, tức là sợ người ta bắn mình, đánh mình, chửi mình, nhưng mà không có sợ cái nhân, cho nên mạnh mặc sức mà gieo nhân, gieo nhân đó. Bồ Tát thì sợ cái nhân thôi chứ không có sợ quả. Bồ Tát không sợ người ta đánh mắng mình, nhưng Bồ Tát sợ mình gieo cái nhân đó, tức là đánh mắng người ta. Hai bên ngược nhau như vậy thôi. Bây giờ mình tu Bồ Tát đạo thì mình phải cố gắng làm ngược lại, nghĩa là mình phải chịu khó sợ nhân một tí và phải không sợ quả nữa, thì cái thiện pháp nó mới thành. Cho nên tóm lại thì mình thấy rằng cái con đường của mình đi, cái con đường mình muốn cái gì, mình phải biết cái hướng của nó và mình phải gieo cái nhân duyên với cái hướng đó. Nhưng mà cái nhân duyên nào hay con đường nào đó của mình đi, mình cũng cẩn thận phải dò la xem nó có phải là con đường của thiện pháp hay không. Con đường đó mới bền cửu, mới vững chắc. Còn nếu không phải con đường đó thì chắc chắn cũng chỉ là những cái bẫy, bẫy mình thôi. Và nếu mà mình hiểu rõ, mà mình tư duy rõ như vậy, và mình cứ tăng trưởng cái nhân duyên, tăng trưởng cái nhân duyên, như cái nhân duyên hôm nay mình cố gắng tăng trưởng. Tăng trưởng làm sao tu tập những cái hạnh nguyện như vậy, làm sao để cho những cái nhân duyên nó cứ tăng trưởng hoài, tức là duy trì cho chính pháp không diệt, tức là cho Phật thường trụ tại thế, cho giáo pháp được thường truyền, để cho mọi người được thường tùy theo đó mà học hỏi, để cho cái công đức đó phổ biến khắp tất cả, để cho tội nghiệp được tiêu diệt, để cho cái giáo pháp đó được xưng dương và tán thán, được cho những vị giác ngộ, những cái tâm giác ngộ đó được tôn kính. Tức là khi mình tôn kính cái sự giác ngộ đời nơi mình thì mình mới phát triển nó được. Thế thì mà nãy giờ mình cũng quá giờ rồi đấy. Mình có thể tạm nghỉ nghỉ hôm nay và hẹn kỳ sau. Kỳ sau là kỳ sau chứ không phải là bữa sau. Kỳ sau tức là có thể nếu không có một cái gì thay đổi, tại vì tôi sợ nhiều khi Phật sự ở Âu Châu, cho nên sư bà cũng như là quý thầy bên Hoa Kỳ này thường bảo là tôi chớp nhoáng, tức là báo đến là đến, mà nói đi là đi, không có kịp chuẩn bị gì cả. Thì tôi bảo phải xin thông cảm, là bởi vì cái Phật sự ở bên Âu Châu thầy thiếu quá, không có nhiều như bên Hoa Kỳ. Mà Phật sự nó có thể có nhiều cái bất ngờ, yếu tố bất ngờ, cộng thêm Phật sự bên đó vừa yếu tố không phải chỉ tôn giáo, còn văn hóa, còn xã hội, còn chính trị, đủ thứ. Rồi thì đủ mặt, đủ chiều, mà lại đủ địa phương nữa, cho nên đôi khi cần thiết. Mà vì như vậy cho nên tôi khó mà nói trước được là dứt khoát 5 tháng nữa là tôi đi hay là tôi đến. Nói ví dụ vậy, bởi vì tôi không biết trước được, cuộc đời vô thường mà. Nó có thể thay đổi giờ chót, mình biết đâu mà lường. Cho nên bữa nào có mặt mình là hay rồi. Nhưng mà nếu không có cái gì thay đổi thì có thể rằng là cái mùa thu năm nay, tức là tháng 10, thì có thể tôi với lại quý thượng tọa Nhất Trơn Chí Minh, cái dịp hồi xưa có đến đó, có thể trở lại cái mùa thu này. Nhưng mà cái đó, cái có thể đó cũng là cho là 50%, chứ không phải là không có. Thế vậy thì bây giờ thỉnh tất cả quý Phật tử niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ngả hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.